Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về tình trạng các giáo hội Tin lành tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Ba, mùng 1 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ với Ủy ban Thần học Quốc tế. Ngài mời gọi các nhà thần học hãy khiêm tốn chấp nhận sự bé nhỏ của mình để có thể đạt tới chân lý. 30 thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế đang nhóm khóa họp thường niên tại Vatican trong một tuần lễ từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 5 tháng 12. Trong bài giảng ứng khẩu sau phúc âm, ghi lại lời Chúa Giêsu chúc tụng Thiên Chúa Cha đã mặc khải những sự bí nhiệm cho những người bé nhỏ, nhưng lại giấu những nhà thông thái. Đức Thánh Cha đã trưng dẫn nhiều ví dụ về sự kiện này. Từ biến cố Giáng sinh của Đấng Thiên Sai ở Bethlehem được các mục đồng nhìn nhận, cho đến các luật sĩ thông thái phủ nhận con Thiên Chúa. Cả trong 200 năm lịch sử thần học gần đây, nhiều nhà đại thần học không nhận ra trọng tâm mầu nhiệm, nhưng những người bé mọn như Thánh Bernadette Subiru, Thánh Teresa Lisieux, Thánh nữ Paquita, Mẹ Teresa Calcutta, Thánh Damian đã nhận thức được các mầu nhiệm Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng có những nhà thần học thông thái đã trở nên bé nhỏ và đã thấy sự điên rồ của Thiên Chúa lại là sự khôn ngoan cao cả hơn mọi sự thông thái của con người. Từ những nhận xét trên đây, Đức Thánh Cha nói đến hai thứ sử dụng lý trí. Có người sử dụng lý trí một cách biệt lập, đặt mình lên trên Thiên Chúa, và trong các khoa học của họ không có Thiên Chúa. Trong thần học, những người này giảng lược mầu nhiệm cao cả về Chúa Giêsu con Thiên Chúa làm người, thành một Chúa Giêsu lịch sử, một nhân vật bi thảm, một bóng ma không có xương thịt, một người nằm lại trong mộ và bị hư nát. Phương pháp này biết bắt vài con cá, nhưng lại loại bỏ mầu nhiệm cao cả, vì con người trở thành mẫu mực cho chính mình và kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này là một thứ điên rồ trầm trọng, tuyệt đối hóa một số phương pháp không thích hợp với những thực tại lớn lao. Phương pháp thứ hai trong việc sử dụng lý trí, đó là trường hợp những người chấp nhận sự bé nhỏ của mình, trở nên bé nhỏ và đi tới chân lý. Nhờ đó, lý trí nhận được tất cả những khả thể của mình, không bị bóp nghẹt, nhưng đi sâu rộng hơn. Đức Thánh Cha mời gọi các nhà thần học hãy cầu xin Chúa ban ơn khiêm tốn đích thực, ơn trở nên bé nhỏ, để có thể thực sự là người khôn ngoan, và xin Chúa soi sáng, trở thành những nhà thần học chân chính, có thể loan báo mầu nhiệm của Chúa. Tin Roma. Kỷ niệm 100 năm thành lập Học viện Thánh Kinh. Cách đây 100 năm, ngày mùng 5 tháng 11 năm 1909, Giáo hoàng Học viện Thánh Kinh Roma đã bắt đầu niên khóa đầu tiên trong lịch sử của mình. Học viện đã được Thánh Giáo hoàng Pio X thành lập ngày mùng 9 tháng 5 năm 1909 và ủy thác cho dòng tên điều khiển. Sáng ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 400 người, gồm các giáo sư, sinh viên và nhân viên của Giáo hoàng Học viện Thánh Kinh. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Zenon, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, trong tư cách là Đại trưởng ấn của Học viện Thánh Kinh Roma, và cha bề trên tổng quyền dòng tên Adolfo Nicolas, Phó trưởng ấn. Mở lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn dòng tên đã hy sinh nhân lực và tài lực cho công trình giáo dục tại Học viện Thánh Kinh Roma. Trong một thế kỷ qua, đã có hơn 7.000 giáo sư và những người thăng tiến các nhóm kinh thánh xuất thân từ học viện này, cũng như nhiều chuyên gia khác về kinh thánh, góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu cũng như giảng dạy các môn học kinh thánh và ấn hành nhiều nghiên cứu có giá trị. Đức Thánh Cha đã đặc biệt đề cao việc nghiên cứu và đọc kinh thánh trong sự gắn bó với niềm tin của giáo hội, là một hình thức đồng cảm. Qua các cơ chế của mình, giáo hội được ủy thác nhiệm vụ giải thích chính thức lời Chúa, được viết ra và thông truyền, và thi hành quyền bính nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Trong thế giới bị tục hóa ngày nay, Đức Thánh Cha cầu mong Kinh Thánh là linh hồn của thần học và nguồn mạch linh đạo và năng lực đức tin của tất cả mọi Kitô hữu. Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp mừng 100 năm thành lập, Linh mục Jose Maria Abrego, Viện trưởng Học viện Thánh Kinh Roma, đã cho biết như sau. Đối với một học viện, thì 100 năm giống như một hơi thở, nhưng cũng là một thời gian đủ để học từ lịch sử, và có thể nói rằng mình có một kinh nghiệm. Khi nhìn vào viễn tượng tương lai, tôi thành thật tin rằng sức khỏe của học viện còn tốt. Chương trình học của học viện là chương trình chuyên môn, nên số sinh viên không nhiều lắm. Nhưng trong 40 năm qua, số học viên khá ổn định, vào khoảng 300 sinh viên. Các sinh viên đã luôn luôn là một nhóm quốc tế, cả khi hiện nay có ít sinh viên đến từ Tây Âu, trong khi số sinh viên Á Châu từ Ấn Độ và Phi Châu gia tăng. Các sinh viên Italia vẫn luôn luôn là một nhóm tương đối đông. Học viện duy trì các tương quan ổn định với các cơ cấu Đại học Jerusalem, như Đại học Do Thái, Trường Thánh Kinh của các tu sĩ Đa Minh và Trường Nghiên cứu Thánh Kinh và Khảo Cổ của các tu sĩ dòng Francisco. Các sinh viên của học viện có thể theo các lớp học trong các trường này. Đối với một người nghiên cứu Thánh Kinh, một chuyến viếng thăm nghiêm túc, học hỏi và cầu nguyện tại Thánh Địa là điều hữu ích và quan trọng. Chúng tôi rất vui vì các tương quan này. Một vài tương quan đã kéo dài từ hơn 35 năm nay. Và chúng tôi muốn phát triển tương quan tốt cả với các cơ quan nghiên cứu khác trên thế giới. Chúng tôi cũng có khó khăn trong việc kiếm giáo sư. Đây là vấn đề đã có ngay từ thời hậu công đồng chung Vaticano II, khi tại các phân khoa thần học, việc học hỏi kinh thánh trở thành nghiêm chỉnh, và các lĩnh vực khác cũng cần có các giáo sư được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đàng khác, trong các năm qua, dòng tên đã học biết rằng công việc phục vụ giáo hội của mình, các sứ mệnh đã được ủy thác cho mình, cần phải được phát triển với kẻ khác. Vì thế, nên ban giáo sư của Học viện Kinh Thánh Roma tìm các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân khác để làm cho mình được phong phú hơn. Tin Jakarta, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã viếng thăm ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á, mang tên Istiklal, tiếng Ả Rập có nghĩa là độc lập. Hôm thứ Tư vừa qua ngày 25 tháng 11, nhân dịp chuyến viếng thăm chính thức tại Indonesia. Thầy cả Hồi giáo tại đền Hồi giáo lớn nhất này đã chúc mừng chuyến viếng thăm của phái đoàn Công giáo và phát biểu rằng đền thờ này không chỉ dành riêng cho người Hồi giáo mà cho tất cả những người có niềm tin nơi tôn giáo. Được mệnh danh là ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Indonesia, và có thể chứa được 100.000 người. Đền thờ Hồi giáo Istiklal nằm theo một hướng khác so với nhà thờ chính tòa Jakarta. Ngôi đền thờ hình chữ nhật có một dòm với đường kính 45 thước và được nâng đỡ bởi 12 cột trụ. Đức Hồng Y Jean-Louis Toran đã phát biểu như sau. lần đầu tiên tôi cảm thấy bầu khí gần gũi, và có thể nói rằng không có sự xa cách giữa người Hồi giáo và Công giáo. Trong khi viếng thăm nhà thờ chính tòa trước đây, Đức Hồng Y chia sẻ rằng các Kitô hữu chúng ta có thể nhận nơi người Hồi giáo nhiều bài học. Người Hồi giáo có một linh đạo rất mạnh, họ dậy sớm để cầu nguyện. Những linh mục trẻ của chúng ta nên học gương này để cầu nguyện và bắt đầu các hoạt động trong ngày ngay từ lúc sáng sớm. Còn đối với các tín hữu, Đức Hồng Y đề cập đến tính cần thiết về việc tham dự vào đời sống của các cộng đoàn khác. Đức Hồng Y nói, là những người Công giáo, chúng ta cần sống chứng tá của mình đối với những cộng đồng khác ở xung quanh chúng ta. Đó cũng là một trong cách thức đối thoại liên tôn. Và để nên chứng nhân, chúng ta cần phải có một nền linh đạo mang tính chiều sâu.
Vừa rồi là phần tin Tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tình trạng các giáo hội Tin lành tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, con số các tín hữu Tin lành tại Trung Quốc ngày càng gia tăng. Giải thích về sự bùng nổ này, Mục sư Trang Kim Wong, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Hồng Kông, đã nói với Nhật báo Công giáo Pháp La Khoa trong số ra ngày 1 tháng 12 như sau. Theo thống kê chính thức, vào năm 1949, tại Trung Quốc có gần 1 triệu tín hữu Tin lành, trong khi số người Công giáo là 3 triệu. Năm 1980, sau 30 năm xây dựng chủ nghĩa Mao, chính phủ Trung Quốc ước tính con số tín hữu Tin lành hiện nay là 3 triệu. Chính phủ chỉ dựa vào sự gia tăng dân số để phỏng đoán về số người Tin lành. Theo một sư Trang, vì một chủ nghĩa tư bản cuồng loạn, ý thức hệ cộng sản đã biến mất. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc đi tìm kiếm một ý nghĩa mới cho cuộc sống của họ xuyên qua niềm tin Tôn giáo. Trong thập niên 90, người ta chứng kiến sự bùng nổ trong việc xây cất nhà thờ và các nơi thờ phượng tại Trung Quốc. Đây là một hiện tượng đặc biệt quan trọng tại thôn quê. Nhiều làng mạc hay cộng đồng khẳng định rằng họ đã cảm nghiệm được những hiện tượng siêu nhiên, những cuộc chữa lành bệnh tật, những cuộc hiện ra, vân vân. Trong những năm gần đây, nỗi khao khát thiên liêng ấy lại trải rộng đến mọi giai tầng xã hội và khắp nơi. Trí thức, giáo sư cũng như sinh viên, mặc dù chính thức không được theo tôn giáo, đã tìm về với tôn giáo. Một sư Trang ước tính rằng hiện nay, con số người Tin lành Trung Quốc có thể lên đến từ 20 đến 25 triệu người. Riêng Công giáo có từ 12 đến 14 triệu. Theo Mục sư Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Hồng Kông, nếu vào thập niên 50, chính phủ Cộng sản Trung Quốc buộc người Tin lành phải gia nhập vào tổ chức Tam tự, tức tổ chức giáo hội ái quốc do nhà nước thành lập, để có thể thực hành đạo, thì nay, người có đạo thực hành tôn giáo của mình dễ dàng hơn. Hiện tại Trung Quốc có nhiều giáo hội Tin lành. Chính quyền Cộng sản không thể kiểm soát hết được, nhất là những giáo hội không chính thức đăng ký. Các giáo hội này có thể thuê một nơi quy tụ được trên 2.000 người. Người tín hữu Tin lành có thể đi nhà thờ nào họ thích. Một sư Trang nói rằng người trẻ Trung Quốc hiện nay xem Kitô giáo như một sức mạnh hiện đại. Ngoài ra, công bình và bác ái, hai ý niệm gắn liền với Kitô giáo, luôn thu hút sinh viên và giới kinh doanh. Martin Luther King, Desmond Tutu hay mẹ Teresa Calcutta là hiện thân của những gì có thể xoa dịu tâm hồn và lương tâm cá nhân. Một sư Trang khẳng định, Đảng Cộng sản Trung Quốc có một phần trách nhiệm, bởi vì hình ảnh và giáo điều của họ đã đẩy dân chúng đến những hình mẫu khác. Đứng trước sự bùng nổ của Tin lành, một số chính quyền địa phương có chủ trương đàn áp, nhưng tại nhiều nơi khác, chính phủ vẫn để cho người dân một khoảng không gian tự do. Về trường hợp các giáo hội tại gia, trong thập niên 80, vì thiếu nơi thờ phượng, các tín hữu Tin Lành thường tập trung thờ phượng trong nhà riêng. Nhưng trong những năm gần đây, vì con số tín hữu gia tăng nhanh, các nhà thờ không có đủ chỗ cho mọi người, nên truyền thống các giáo hội tại gia sống lại. Hiện có 20 chủng viện Tin Lành được đăng ký và trên khắp nước, nhiều trường kinh thánh được mở cửa. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc muốn giới hạn sự bành trướng của Tin Lành cho nên giới hạn con số chủng viện. Nhưng các chủng viện chui không ngừng gia tăng, thường là với sự nâng đỡ của các chính quyền địa phương. Mục sư Trăng giải thích rằng, sở dĩ có hiện tượng này là vì các tín hữu Tin Lành dùng tiền để mua chuộc các cán bộ địa phương. Ông nói, sở dĩ bạn có thể mua tự do tôn giáo là nhờ chính quyền địa phương bán quyền lực. Mục sư Trăng cho biết, một số tín hữu Tin Lành Trung Quốc là những người rất giàu có, là những người rất quảng đại, họ dâng cúng tiền của để xin giấy phép xây cất nhà thờ. Tại Hangzhou, trong tỉnh Zhejiang, miền Nam Thượng Hải, những người giàu có đã đóng góp để xây ngôi nhà thờ Tin Lành lớn nhất tại Trung Quốc, có sức chứa trên 8.000 người. Tại Dalian, trong tỉnh Liaoning, miền Bắc Trung Quốc, người ta cũng đang xây một nhà thờ với trên 1.000 chỗ ngồi. Nhưng phần lớn tiền bạc đều đến từ nước ngoài. Nhiều tổ chức truyền giáo Tin Lành ngoại quốc muốn có chân đứng tại Trung Quốc. Trong các tổ chức đó, đặc biệt có các nhà truyền giáo Tin Lành Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nigeria và Hoa Kỳ. Chính những tổ chức này tài trợ cho các giáo hội Tin Lành tại Trung Quốc. Họ xem Trung Quốc như quốc gia lớn nhất trên thế giới chưa được Kitô hóa. Một cách cụ thể, các tổ chức truyền giáo này tài trợ cho các dự án giáo dục và núp sâu các dự án ấy. Họ mở các chủng viện hay các trung tâm đào tạo cho giáo hội. Mục sư Trang kết luận, Trung Quốc đã trở thành một thị trường tôn giáo lớn để người ngoại quốc đầu tư vào. Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài phát biểu Phương hướng đối thoại và hợp tác của giáo hội tại Việt Nam với nhà nước của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Lộc tại buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình ngày 28 tháng 11 năm 2009. Bài này nhằm khai triển một khía cạnh khá nhạy cảm, nhưng cần phải được nói rõ cho mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam. Đó là khía cạnh tương quan giữa giáo hội tại Việt Nam với nhà nước trong hoàn cảnh hiện nay. Anh chị em thân mến, trước hết, tôi xin nói một vài cảm tưởng và suy nghĩ khi lắng nghe và đọc đi đọc lại huấn từ của Đức Thánh Cha. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là rất vui mừng, vì bài huấn từ đáp ứng lại một cách tuyệt vời sự chờ đợi của các giám mục Việt Nam. Quả thật, chúng tôi cần sự hướng dẫn cụ thể của Tòa Thánh trong một hoàn cảnh rất tế nhị, mà chỉ một va vấp nhỏ cũng có thể mang lại thiệt hại to lớn cho giáo hội và đất nước. Nội dung của bài huấn từ không chỉ dừng lại bình diện lý thuyết, mà còn đưa ra những hướng dẫn thực hành cụ thể. Điều quan trọng là, bài huấn từ đã vạch cho chúng tôi một phương hướng rất rõ, xác định tương quan cụ thể giữa giáo hội tại Việt Nam với nhà nước. Đối thoại và hợp tác lành mạnh để phục vụ sự phát triển con người toàn diện và sự phát triển của đất nước. Phương hướng này hoàn toàn phát xuất từ tin mừng và dựa trên tin mừng của Chúa Kitô về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Tôi đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào. Khi loan báo tin mừng Chúa Kitô là sứ mạng đặc thù của mình, giáo hội đóng góp vào việc phát triển nhân bản và thiêng liêng của con người, nhưng cũng đồng thời đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Việc tham gia vào tiến trình này là một bổn phận và một đóng góp rất quan trọng, nhất là vào thời điểm mà Việt Nam đang dần dần mở ra với cộng đoàn quốc tế. Vì một số lý do, có người bi quan về quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Đức Thánh Cha biết rõ như vậy, nhưng vẫn khẳng định cùng với chúng tôi rằng một sự hợp tác lành mạnh và trung thực giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được. Và mục tiêu của sự hợp tác đó nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Sự hợp tác dù có khó khăn vẫn là con đường tốt nhất và phù hợp nhất để giáo hội dấn thân theo đúng tinh thần tin mừng. Giáo hội mời gọi phần tử của mình dấn thân cách trung thực nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và phù hợp với lễ phải. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng, trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, giáo hội giữ phần chính đáng vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Trong khi tham gia cách tích cực, ở vị trí thuộc về mình và theo ơn gọi đặc thù của mình, giáo hội không bao giờ miễn trừ cho mình việc thực hành bác ái xét như hoạt động có tổ chức của các tín hữu. Với kinh nghiệm 2.000 năm lịch sử của giáo hội, với đường hướng mục vụ của Công đồng Vatican II trong hiến chế vui mừng và hy vọng và sự vận dụng cụ thể của học thuyết xã hội của giáo hội, kể cả thông điệp mới nhất là Caritas in Verita, Đức Thánh Cha đã đưa ra những hướng dẫn hết sức quý báu và cụ thể, đầy tình thương và sự khôn ngoan, thiết thực và có lợi cho việc loan báo tin mừng của giáo hội tại Việt Nam, cho sự phát triển toàn diện của con người và đất nước Việt Nam. Bài huấn từ của Đức Thánh Cha chứng tỏ Ngài biết về giáo hội Việt Nam rất nhiều và rất rõ. Ngài yêu mến giáo hội Việt Nam cách đặc biệt. Ngài đánh giá một cách khách quan tình hình của giáo hội và xã hội tại Việt Nam. Dựa vào đó, đưa ra những lời khuyên phù hợp với tin mừng, vừa đáp ứng với hoàn cảnh cụ thể. Ngài nhắc các giám mục chú tâm đến việc đào tạo giáo dân cho tốt bằng cách phát huy đời sống đức tin và trình độ văn hóa của người giáo dân để họ có thể phục vụ giáo hội và xã hội một cách hữu hiệu. Đức Thánh Cha tỏ ra hết sức trân trọng đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam khi Ngài trích dẫn một phần giáo huấn của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai văn kiện. Văn kiện mới nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam là Thư Mục vụ năm 2008 về môi trường giáo dục gia đình Công giáo và văn kiện của khóa đại hội đầu tiên của Hội đồng Giám mục Việt Nam thống nhất cho cả hai miền Nam Bắc là Thư Chung năm 1980. Ngài không trích dẫn Thư Chung năm 1980 một cách khuôn sáo, nhưng nắm bắt và vạch ra ý tưởng chính yếu trong thư là nhấn mạnh đến giáo hội của Chúa Kitô giữa lòng dân tộc của mình. Ở đây, phải hiểu là giáo hội tại Việt Nam giữa lòng dân tộc Việt Nam. Thành ngữ giáo hội Việt Nam mà chúng ta vẫn quen dùng là một cách nói tắt của một thành ngữ khác, đầy đủ và chính xác hơn, đó là giáo hội của Chúa Kitô tại Việt Nam. Giáo hội của Chúa Kitô tại một quốc gia nào thì ở trong lòng dân tộc quốc gia ấy. Một điều nữa mà chúng ta cần lưu ý là, Đức Thánh Cha vừa như muốn nhắn nhủ với chúng ta, vừa như muốn ngỏ lời với nhà nước Việt Nam về sự hiện diện tích cực của các tôn giáo, trong đó có đạo Công giáo. Ngài nói, phải nhấn mạnh rằng, các tôn giáo không gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc gia, vì tôn giáo nhằm giúp đỡ cá nhân thánh hóa chính mình và qua các tổ chức của mình, các tôn giáo ước mong phục vụ tha nhân cách quảng đại và vô vị lợi. Người Công giáo không xa lánh xã hội trần gian, không trốn tránh các nghĩa vụ công dân, không âm mưu làm hại đất nước, trái lại còn góp phần tích cực vào việc phát triển toàn diện con người, sự phát triển lành mạnh của xã hội và quê hương. Đức Thánh Cha viết, bằng đời sống xây dựng trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng minh rằng người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Khi nói đến năm thánh 2010 của giáo hội tại Việt Nam, Đức Thánh Cha nhắc lại các chứng từ của các thánh tử vì đạo Việt Nam, sự hy sinh anh dũng của các ngài để gìn giữ và thông truyền hồng ân đức tin để làm chứng về Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội tại Việt Nam can đảm tiếp nối chứng từ ấy, vì làm chứng về Chúa Kitô là một việc phục vụ cao nhất mà giáo hội có thể hiến tặng cho Việt Nam và cho tất cả các dân tộc tại Á Châu. Bởi vì việc làm chứng đó đáp ứng sự tìm kiếm sâu xa chân lý và những giá trị bảo đảm cho sự phát triển nhân bản toàn diện. Đức Thánh Cha thấy rõ những thách đố cho việc làm chứng của giáo hội tại Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay, nên Ngài khuyên chúng ta phải hợp nhất với nhau hơn nữa để có thể làm chứng cho Chúa một cách tốt đẹp và hữu hiệu. Cần phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các giáo phận và các dòng tu, cũng như giữa các dòng tu với nhau. Xin nhắc lại, Tòa Thánh đã vạch ra phương hướng cho chúng ta là đối thoại và hợp tác lành mạnh với chính quyền để phục vụ tất cả mọi người dân. Vì sao lại phải đối thoại? Đối thoại để làm gì? Đối thoại là tên gọi mới của niềm hy vọng Kitô giáo. Đó là một cái nhìn mới về đối thoại, cũng là một cái nhìn mới về niềm hy vọng Kitô giáo. Cách nhìn này vừa bám sát lịch sử đương đại, vừa được xây dựng trên tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng về niềm hy vọng được cứu rỗi. Cách nhìn này đã được đưa ra bàn bạc và trao đổi trong Thượng Hội đồng các Giám mục Thế giới năm 2001 với chủ đề Giám mục là tôi tớ phục vụ tin mừng cho niềm hy vọng của thế giới. Thế giới của chúng ta hôm nay đang cần một niềm hy vọng để tồn tại và sự phát triển cách đích thực. Thế giới của chúng ta cũng đang cần một hướng đi. Giáo hội Công giáo giới thiệu cho thế giới một hướng đi, đó là hướng đi theo tình yêu và chân lý. Nhưng hướng đi này không thể áp đặt, chỉ được đề nghị với mọi người để mọi người bàn bạc trao đổi và đón nhận một cách tự do. Thông điệp Veritas in Caritas của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là điển hình của sự đề nghị một hướng đi cho thế giới trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay, cũng là một điển hình cho ước muốn đối thoại của giáo hội với mọi người, mọi dân nước, mọi chính quyền, mọi cơ quan quốc tế. Sự đối thoại rất cần thiết cho thế giới chúng ta. Đối thoại là bàn bạc trao đổi với nhau trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, để cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất cho một số vấn đề quan trọng và cụ thể. Tìm ra điều thiện hảo cho mọi người. Ngày hôm nay, không một xã hội nào có thể xây dựng tương lai tốt đẹp nếu thiếu sự đối thoại. Chỉ có đối thoại mới mở đường cho nhân loại, cho xã hội và cho giáo hội đi tới một tương lai tươi sáng hơn. Mục tiêu của đối thoại là tìm sự thật, biết sự thật, nói lên sự thật và làm sự thật. Sự thật luôn vượt lên trên cá nhân mỗi một người chúng ta. Sự thật không là một ý tưởng. Điều một người nghĩ là thật, không đương nhiên là sự thật. Nhưng sự thật là điều có thật, hoặc là điều phù hợp với cái có thật. Có những tình huống cụ thể rất phức tạp, và chúng ta không thể nào hiểu hết được nếu không ngồi lại và bàn bạc với nhau cách thẳng thắn. Chính vì thế, đi tìm thực tại khách quan, chứ không chỉ áp đặt ý kiến chủ quan của mình. Mọi người chúng ta đều có ánh sáng của lý trí, người Công giáo còn có ánh sáng đức tin bổ sung cho lý trí. Chúng ta tin vào mặc khải của Chúa Kitô, vì Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hãy mạnh dạn giới thiệu ánh sáng đó cho mọi người. Mục tiêu thực tế của đối thoại trong xã hội là cùng nhau đi tìm cái ích lợi chung để có thể hợp tác với nhau. Nếu chỉ vì ích lợi riêng tư, chúng ta không cần đối thoại. Ý niệm công ích được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc tới nhiều lần trong thông điệp Caritas in Veritas. Trong bài huấn từ cho các giám mục Việt Nam, Đức Thánh Cha dùng chữ công ích một lần khi Ngài đề cập đến việc giáo dục gia đình Công giáo. Ngài nói, điều rất đáng ước mong là khi dạy cho con cái biết sống theo lương tâm ngay thẳng, trong sự trung thực và chân lý, thì mỗi gia đình Công giáo trở nên lò hung đúc các giá trị và đức tính nhân bản, là trường dạy đức tin và đức mến đối với Thiên Chúa. Về phần họ, bằng đời sống xây trên nền đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, các giáo dân phải chứng minh rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Ngoài ra, có chỗ Ngài dùng từ ngữ sự phát triển đất nước, chỗ khác Ngài dùng thành ngữ việc phục vụ tất cả mọi người dân. Theo ý của Đức Thánh Cha, mục tiêu của việc giáo hội đối thoại với nhà nước là để phục vụ tất cả mọi người, chứ không nhằm lợi ích riêng tư. Tại sao phải hợp tác? Hợp tác với chính quyền để làm gì? Trước hết, đó là một bổn phận, là nghĩa vụ công dân. Đất nước Việt Nam là đất nước chung của mọi người Việt Nam, của mọi tôn giáo có mặt ở Việt Nam, mọi tầng lớp dân chúng, mọi sắc tộc ở Việt Nam, mọi giới. Từ các em thiếu niên nhi đồng đến tập thể giới trẻ, các người trưởng thành, người cao niên và cả các cụ già. Không ai trong chúng ta được phép đứng bên lề xã hội. Chính vì thế, giáo hội Công giáo cũng không nên tự loại trừ mình ra khỏi xã hội. Vả lại, văn hóa toàn cầu hôm nay là một văn hóa nối kết. Xu thế của thời đại chúng ta đang sống là xu thế hợp tác. Hợp tác không những trên bình diện quốc gia, mà cả bình diện quốc tế nữa. Có những quốc gia chưa hết thù địch với nhau, mà vẫn phải cố gắng đối thoại và hợp tác. Tờ báo Thanh Niên số ra ngày 18 tháng 11 năm 2009, trong bài nhận định về chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng thống Obama, đã chạy hàng tiết lớn, hợp tác trong bất đồng. Trên bình diện kinh tế và xã hội, tư tưởng loại trừ đã trở thành lỗi thời. Trái lại, một tư tưởng đang trở thành chủ đạo là tư tưởng hợp tác và liên đới. Ý tưởng thương trường là chiến trường, một thời làm mưa làm gió đã để lại biết bao đau thương cho thế giới, đặc biệt cho những người nghèo khổ và yếu thế. Ý tưởng ấy hiện nay đã trở thành lỗi thời, tục hậu. Tư tưởng loại trừ người khác vừa trái ngược với tin mừng của Chúa Giêsu, vừa đi ngược với xu thế của thời đại. Trong thông điệp Caritas in Veritas, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề nghị một sự nối kết, phối hợp rộng rãi các năng lực của mọi người trên thế giới để phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và của toàn thể nhân loại, phục vụ cho nền văn hóa sự sống. Trong xu thế hợp tác toàn cầu này, giáo hội Công giáo cống hiến cho thế giới một học thuyết xã hội lành mạnh, hợp thời, dựa trên ánh sáng của lý trí tự nhiên, được soi dẫn bằng ánh sáng đức tin. Đức Thánh Cha cho thấy rằng, những giá trị đạo đức rất cần cho sự phát triển toàn diện của con người, ngay cả trên bình diện kinh tế nữa. Nếu loại trừ đạo đức ra khỏi kinh tế, thì kinh tế sớm muộn gì cũng sẽ quay đầu làm hại rất nhiều người, nhất là những người nghèo khổ, yếu thế, rồi cuối cùng tự nó cũng suy sụp, như cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay là một bằng chứng hùng hồn. Nếu nền kinh tế hiện nay ở nhiều nơi vẫn còn tiếp tục xây dựng trên sự dối trá lừa gạt, trên giá cả thị trường ảo, không chống thì chầy, sẽ suy sụp một cách thê thảm hơn nữa. Như vậy, kinh tế rõ ràng cũng phải dựa trên sự thật. Dựa trên sự thật chưa đủ, kinh tế còn phải dựa trên tình yêu nữa. Đó là ý nghĩa của định luật vô cầu mà Đức Thánh Cha giới thiệu với mọi người trong thông điệp mới nhất của Ngài. Giáo hội hợp tác với chính quyền cũng là để có thể thực hiện sứ mạng yêu thương và phục vụ mọi người tại đất nước Việt Nam. Tôi xin tóm lược bài nói chuyện của tôi bằng hai từ ngữ chính là tình yêu và chân lý. Tư tưởng và quan điểm Kitô giáo, thái độ và hành vi của người Kitô hữu trong bất cứ tình huống nào cũng đều phải xây dựng trên tình yêu và chân lý. Chúng ta tin đạo của chúng ta là chân lý về tình yêu, là sự thật về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô là nền tảng và là mẫu mực cho tình yêu của con người đối với nhau. Đó là tình yêu chân thật. Tình yêu và chân lý mời gọi đối thoại và hợp tác. Tình yêu mời gọi sự đối thoại của con tim, chân lý mời gọi sự đối thoại của khối óc. Xin Chúa Thánh Thần là trái tim và khối óc, là tình yêu và thần khí của Thiên Chúa, chỉ cho giáo hội tại Việt Nam con đường tình yêu và chân lý. Xin Chúa Thánh Thần là sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, giúp chúng ta mạnh dạn dấn bước. Thân ái kính chào mọi người. Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Lương tâm công giáo và nhân quyền. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu có một người xứng đáng là điển hình của lương tâm công giáo trong chính trị, thì người đó hẳn phải là ông Cao Quang Ánh, dân biểu gốc Việt Nam duy nhất trong Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ. Tối thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 vừa qua, Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ đã thông qua dự luật về cải tổ y tế do chính phủ của Tổng thống Barack Obama đề nghị. Người duy nhất thuộc đảng Cộng Hòa trong Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật là dân biểu Cao Quang Ánh. Vài phút sau cuộc bỏ phiếu, dân biểu Ánh cho biết lý do về quyết định của ông. 20% người dân địa phương của tôi không có bảo hiểm sức khỏe, và chúng tôi đang gặp những vấn nạn to lớn về y tế. Tôi tin rằng dự luật là một điều tốt cho họ. Khi có người cho rằng ông đã làm một hành động thiếu khôn ngoan cho một chính khách mới ra lò khi dám một mình đi ngược lại với chủ trương chung của đảng, ông Ánh đã dõng dạc tuyên bố: "Tôi là một người còn non tay nghề, nhưng tôi phải làm theo lương tâm của tôi." Tưởng cũng nên nhắc lại, vị dân biểu gốc Việt Nam duy nhất trong Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ đã từng là một tu sĩ dòng tên. Những năm tu học trong dòng này đã rèn luyện cho ông một lương tâm công giáo, luôn đặt sự thật, công lý và công ích lên trên quyền lợi cá nhân và phe đảng. Ông Ánh nói với đài CNN rằng, Tổng thống Barack Obama đã đích thân gọi điện thoại cho ông để yêu cầu ông ủng hộ dự luật. Đó là một cú điện thoại vào trưa thứ Bảy, chỉ vài giờ trước khi tu chính án về phá thai Stupak Pitts được thêm vào trong dự luật. Được biết, dự luật về cải tổ y tế do Tổng thống Obama đề nghị có chứa đựng hai điều khoản mà Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ không chấp nhận. Một là cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Hai là không nhìn nhận quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế khi họ phải đứng trước vấn đề phá thai. Tu chính án Stupak Pitts chính là tu chính án tháo gỡ hai điều khoản trên đây ra khỏi dự luật. Ông Ánh trình bày với Tổng thống rằng, nếu Hạ viện không chấp nhận tu chính án trên đây, ông sẽ không bỏ phiếu ủng hộ dự luật. Lúc người ta còn tranh cãi về dự luật, nhiều dân cử lão thành cho rằng đó là dự luật quan trọng nhất trong cuộc đời chính khách của họ. Ông Ánh biết rõ, nếu ông bỏ phiếu chống lại dự luật quan trọng hàng đầu của Tổng thống, thì cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình, vì nơi ông ở là một vùng rất đông người thuộc đảng Dân Chủ. Thế nhưng, khi thấy việc phá thai được dự luật ủng hộ, thì ông nhất định chống lại. Ông nói, tôi phải sống với lương tâm của mình, và tôi luôn nhớ lời Kinh Tân Ước. Được cả thế gian này mà mất linh hồn thì có ích chi? Vào tháng Giêng năm 2009, dân biểu Ánh cũng là đảng viên Cộng hòa duy nhất tỏ ý ủng hộ chương trình cứu nguy kinh tế, nhưng sau đó ông đã đổi ý. Chương trình 819 tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Obama, dù không được dân biểu Cộng hòa nào ủng hộ, cuối cùng vẫn thắng ở Hạ viện. Lần này, dù không có lá phiếu của dân biểu Ánh, thì dự luật y tế vẫn thắng. Nhưng sự xé rào của ông cũng đã phá hỏng dự tính của phe Cộng hòa về việc đoàn kết nhất trí tẩy chay chương trình cải tổ y tế. Vì thế, ngay sau cuộc bầu cử, những lời công kích dữ dội, thậm chí chửi rủa đã tới tấp tung ra. Có người gọi ông là kẻ phản bội. Có người bảo ông hãy cút về Việt Nam. Hai cuộc vận động gây quỹ bị hủy bỏ, và nhiều người ủng hộ đã đòi tiền về. Khi được hỏi cảm nghĩ trước lời cảnh cáo đầy đe dọa của ông Michael Steele, Chủ tịch khối Cộng hòa tại Hạ viện, ông Ánh đáp, nếu ông Chủ tịch nghĩ rằng tôi không có tính bảo thủ đủ để làm một đảng viên Cộng hòa, thì đó là quyền của ông ấy. Tôi hy vọng ông ta vẫn tiếp tục làm việc với tôi để cùng đưa ra những giải pháp tốt cho đất nước. Việc tạo ra những rạn nứt giữa các đảng viên Cộng hòa Trung Dung và Cộng hòa Bảo thủ là điều không có lợi cho đảng. Ông Ánh bác bỏ những đồn đãi cho rằng ông sẽ ra khỏi đảng Cộng hòa. Còn lãnh tụ đảng Cộng hòa, ông Eric Cantor, thì nói rằng dù không vui, nhưng đảng của ông vẫn tiếp tục ủng hộ ông Ánh. Ông Cantor còn nói, ông Ánh là một nhà lập pháp có suy nghĩ. Ông ta đã cân nhắc lợi hại trong quyết định của mình. Quả thật, lá phiếu của dân biểu Ánh không phải là không có kèm điều kiện. Trong cuộc điện đàm ngày thứ Bảy với Tổng thống Obama, ông Ánh đã đưa ra những đề nghị khôi phục kinh tế cho khu vực của ông, một nơi vẫn còn mang những di hại nặng nề của trận bão Katrina. Ông Ánh nói tới việc xây dựng các bệnh viện cho dân nghèo, xóa nợ cho các chương trình cho vay tiền vì thiên tai, và tài khoản cần thiết cho bảo hiểm y tế của bang Louisiana. Ông Ánh cho biết Tổng thống đã hứa sẽ làm việc với ông về những vấn đề đó. Nhiều người cho rằng việc ông Ánh ủng hộ dự luật y tế chỉ là một cách để kiếm phiếu cho lần tái ứng cử tháng 11 sắp tới. Nhưng cũng có nhiều người ủng hộ dân biểu Ánh. Một nhân viên của ông cho biết, tôi nghĩ ông ấy làm việc rất chuyên chú. Tôi nghĩ ông ấy nghiên cứu mọi việc kỹ lưỡng, và tôi nghĩ ông ấy cố gắng làm điều đúng. Những người trong ban điều hành thường tìm đến ông vì ông ấy sẵn sàng nói về mọi thứ mà không mang nặng thành kiến này nọ. Ông Paul Rainwater, giám đốc ủy ban phục hồi bang Louisiana nhận xét, tôi thường cảm phục cách ông ấy giải quyết vấn đề. Bạn không thể không ưa thích ông ấy. Bạn không thể không bị ấn tượng về nhiệt tình của ông ấy. Và bạn sẽ phải mến mộ sự thẳng thắn của ông ấy. Còn đối với dân biểu Cao Quang Ánh thì sao? Liệu ông có hối hận về việc làm của mình nếu dự luật y tế thất bại khi đến Thượng viện? Lá phiếu ngày hôm nay của ông chẳng bảo đảm gì cho việc đắc cử lần sau. Trả lời phỏng vấn trên đài CNN, ông Cao Quang Ánh khẳng định, tôi luôn luôn chú trọng đến việc có được những quyết định đúng đắn cho người dân địa phương mình, dù điều đó có phương hại tới tương lai chính trị của tôi. Quả thật, không một người dân cử, dù thuộc Cộng Hòa hay Dân Chủ, hay bất kỳ đảng phái nào, có thể tồn tại nếu không có sự tín nhiệm của người dân. Dân biểu Cao Quang Ánh đã không theo đúng chỉ thị của đảng ông, bởi vì như ông nói, cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải là đại diện cho người dân của đơn vị mình. Và còn hơn thế nữa, ông đã thực hành đúng lời của Thánh Phêrô. Thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Ông đã đặt lương tâm, nhân quyền, quyền lợi của dân chúng lên trên quyền lợi cá nhân và của phe nhóm. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mời các bạn nghe mẫu chuyện vui sau đây. Với vẻ mặt đầy lo âu, một vị tu sĩ trẻ đến gặp tu viện trưởng của mình thú tội như sau. Thưa cha, từ mấy tháng nay, con thường gặp người phụ nữ mà con yêu thương. Tu viện trưởng hỏi, cô ta có yêu con không? Vị tu sĩ trả lời, thưa có, cô ta thương con lắm. Tu viện trưởng nói, thôi được, ta muốn con đi gặp cô ta, nhưng lần này con phải nói với cô ta rằng, con là một tu sĩ, con đã thánh hiến cho Thiên Chúa và con phải sống độc thân. Con cũng phải nói cách dứt khoát với cô ta rằng, con phải giả từ cô ta vì một lý tưởng cao cả hơn. Vị tu sĩ trẻ đi ra vườn, nơi vẫn thường hẹn với cô gái. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô gái mà mình yêu thương và thường gặp, hôm nay sao lại đẹp đến lạ lùng. vị tu sĩ đã bị cuốn hút hoàn toàn và không thể nói lên mục đích của mình đến đây là để tuyên bố chấm dứt mọi mối quan hệ với cô ta. Vị tu sĩ trẻ trở về gặp tu viện trưởng của mình và thưa lại rằng, thưa cha, con đã không thể nói với nàng về những điều cha đã căn dặn, vì khi vừa nhìn thấy nàng đẹp lộng lẫy, con đã không thể để cho nàng đi. Tu viện trưởng nói, thật tội nghiệp cho con, sự yếu đuối của con người đã ngăn cản không cho con dứt khoát cắt đứt liên hệ với cô ta. Vậy, con hãy để ta làm thay cho con. Ta sẽ giả làm con và sẽ đi gặp cô ta. Ta sẽ thay con để nói lời cắt đứt quan hệ với cô ta. Thế là vị tu viện trưởng giả làm vị tu sĩ trẻ ra vườn gặp cô gái. Vừa nhìn thấy cô ta, tu viện trưởng nhủ thầm. Đây quả là một cô gái có vẻ đẹp cuốn hút đến lạ người. Về cô gái, tưởng rằng người ngồi bên cạnh mình vẫn là vị tu sĩ trẻ, người mà cô hằng yêu thương, nên cô thầm thì nói với tu viện trưởng những lời rất đỗi ngọt ngào. Cô nói, anh yêu, chúng ta hãy cưới nhau đi. Thay vì trả lời cô gái như đã khuyên người tu sĩ trẻ, vị tu viện trưởng mau mắn nhận lời cô gái và hỏi lại, vậy em muốn khi nào chúng ta sẽ làm lễ cưới? Quý vị và các bạn thân mến! Một kinh nghiệm sống mà ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận biết đó là nói dễ, làm khó, và nhất là làm được như lời mình đã nói lại càng khó hơn. Vì thế, trong cuộc đời, không hiếm những lần chúng ta thường dễ dàng đưa ra những lời khuyên rất lý tưởng, mà ít khi chúng ta để ý đến tâm trạng, nỗi đau, những ưu tư, khắc khoải và khả năng chịu đựng, cũng như hoàn cảnh của khổ chủ. Chúng ta dễ dàng khuyên người khác, muốn kẻ khác phải sống như thế này, thế nọ, mà chính mình thì không làm được như vậy. Như vị tu viện trưởng trong câu chuyện vui ở trên, chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh của vị tu sĩ trẻ, ông mới phần nào hiểu được tâm trạng và những khó khăn thử thách mà vị tu sĩ trẻ phải đương đầu. Sự yếu đuối và bất toàn nơi mỗi con người chúng ta không phải là một điều xấu, nhưng nó mời gọi chúng ta hãy sống trong sự cảm thông với anh chị em chung quanh. Chúa đặt để chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh riêng, mỗi người đều mang cho mình cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm, điểm mạnh cũng như điểm yếu, cả sở trường lẫn sở đoản. Điều quan trọng là chúng ta phải giúp nhau vượt qua tất cả những khó khăn, những giới hạn của nhân tính. Ước gì những yếu đuối và giới hạn của chúng ta, cũng như của những người chúng ta gặp gỡ, làm cho mọi người chúng ta xích lại gần nhau hơn trong sự cảm thông và tình yêu thương quảng đại, để người yêu người sống để yêu nhau. Nhiều người tham gia các công tác đạo đức như thăm viếng các gia đình rối, các gia đình có vấn đề nan giải trong đời sống đạo thường vấp phải một sai lầm khiến cho công tác thăm viếng của họ không gặt hái nhiều kết quả tốt, đó là họ đã nói quá nhiều, khuyên nhủ quá nhiều, nhiều khi là để thể hiện lòng đạo đức của chính mình, nhưng lại không biết lắng nghe. Vì thế, họ không thể nào thông cảm được những ưu tư, những khúc mắc, những nghịch cảnh mà người đối diện phải đang gánh chịu. Do vậy, những lời khuyên của họ không đánh động, không chạm tới được cõi miền sâu thẳm của tâm hồn đang đau khổ. Chúng tựa như những tiếng kèn đồng vui vẻ vang lên trước một đám tang vậy, không chia sẻ được những nỗi niềm mà khổ chủ đang gánh chịu. Chúa Giê-xu tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn mang lấy tất cả những nỗi yếu hèn của một con người để thông cảm, để chia sẻ với con người trong những cái cùng khốn nhất. Ngài không hề lên án hay kết tội ai cả. Ngay cả với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, với tấm lòng nhân hậu, Ngài nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Ngài không hề bắt tay với tội lỗi, nhưng Ngài có trái tim thông cảm và yêu thương vô bờ đối với sự yếu đuối của con người. Mỗi chúng ta hãy noi gương đời sống thánh thiện và yêu thương của Chúa Giê-xu để được sống như Người. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã lặn thật sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, để cho chúng con được hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài. Mùa vọng cũng là mùa tỉnh thức. Xin ban Thánh Thần tình yêu của Ngài trên chúng con, giúp chúng con luôn tỉnh thức trong việc nhận ra những yếu đuối của bản thân, đồng thời biết lắng nghe, biết thấu hiểu những bất toàn nơi những người anh em khác bằng cách đặt mình vào hoàn cảnh, vào tâm trạng của họ. Từ đó, chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như giúp mọi người đạt đến sự cùng đích của sự hoàn hảo là quê trời vĩnh cửu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.